Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1577, nguy cơ, khí thiên đế hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thiên Hầu biết cái này là cơ hội của chính mình, cho nên hắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, chỉ cần đem khô lâu huyết bài đánh vào Tô Hạo thể nội. Đằng sau sự tình cũng không phải là chuyện của hắn một bên. Lúc trước muốn xuất thủ trấn ngục thiên vương, nhất thời ngừng chính mình thân hình. Nhìn lấy công hướng Tô Hạo Ngôn Thiên Hầu, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình ẩn nặc tiến nhập hư không bên trong. Bất quá ngay tại lúc này, chung quanh hắn hư không đột nhiên phá nát. Một đạo thân ảnh màu đen theo hư không bên trong xuất hiện, một trường vỗ hướng Trấn Ngục Thiên Vương. Người nào? Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói. Lập tức cũng là một trường vỗ hướng cái kia xuất hiện bóng người. Xuất thủ tay cầm hiện ra kim sắc, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay phát ra một vệt kim quang. Kim quang hiện ra kim luân hướng về bóng đen kia tập kích mà đi. Phốc phốc, kim luân trực tiếp mở ra bóng đen kia. Bóng đen kia tại bị cắt mở về sau, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Trấn Ngục Thiên Vương sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt thì là nhìn về phía ngay tại đối Tô Hạo xuất thủ Ngôn Thiên Hầu. Ngôn Thiên Hầu tốc độ rất nhanh, trên phi thuyền còn lại năng lượng căn bản ngăn không được hắn một trường, bắt đầu vỡ vụn. Sau đó bàn tay của hắn thì sẽ rơi xuống Tô Hạo sau lưng. Tô thiếu thành chủ, cẩn thận. Đại hoàng tử thấy thế lập tức hô. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm đột nhiên một nắm, tinh hà ấn trực tiếp xuất hiện. Sau đó hắn trực tiếp đem tinh hà ấn đập xuống. Oanh, cái này tinh hà ấn xuất hiện tại trong nháy mắt. Toàn bộ tinh hà không gian trong nháy mắt giống như xuất hiện nhất trọng dãy núi đồng dạng. Vô tận tinh hà lực lượng theo cái kia tinh hà ấn bên trong lao nhanh mà ép xuống hướng cái kia đánh tới Ngôn Thiên Hầu. Tinh hà ấn, chấn áp tinh hà. Tinh hà ấn cái phát ra lực lượng, ngăn chặn Ngôn Thiên Hầu, để Ngôn Thiên Hầu động tác chậm lại rất nhiều. Tại cái này hơi chậm trong nháy mắt, Tô Hạo bóng người còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Quảng cáo, xuất thủ Ngôn Thiên Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái tay còn lại một quyền đánh ra. Lực lượng khổng lồ đem cản ở trước mặt hắn tinh hà ấn đánh bay ra ngoài. Thần thức lập tức hướng về sâu trong hư không điều tra. Bởi vì Tô Hạo tại thân ảnh biến mất về sau, khí tức thì biến mất không thấy gì nữa, có thể là mượn nhờ bảo vật ngược lại đóng lại. Tô Hạo biến mất, một số quan chiến người nhìn lấy bên này tình hình không khỏi mở miệng nói. Bọn họ cũng tại thần thức điều tra, nhưng là cũng không có phát hiện Tô Hạo tung tích. Đỡ được Ngôn Thiên Hầu một kích, trong nháy mắt biến mất, bất quá ngăn trở Ngôn Thiên Hầu một kích kia bảo vật chỉ sợ không tầm thường. Một số người ánh mắt nhìn về phía cái kia tinh hà ấn. Lúc này, tinh hà ấn biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện ở trong hư không đồng dạng. Ngôn Thiên Hầu cha tìm một phen về sau, ánh mắt biến đến âm trầm. Bởi vì hắn căn bản liền không tìm được Tô Hạo ở nơi nào. Lúc này bất động Minh Vương thành bên trong, Tô Hạo thần sắc bình tĩnh. Tại bên cạnh hắn hắc bạch Giê-xu mở miệng nói. Chủ thượng, đột nhiên xuất hiện một cái người xuất thủ. Hắn tại Ngôn Thiên Hầu động thủ về sau, liền từ bỏ, ta phân thân thăm dò một chút, là lĩnh ngộ không ít kiếp cảnh khí tức cường giả. Theo công pháp đến xem, có điểm giống là thượng cổ địa phủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hắc bạch Giê-xu, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thượng cổ địa phủ người. Giết một cái Diêm La Thiên Vương, còn chưa đủ, lại toát ra một cái tới. Đi theo hắn, đến lúc đó đem hắn chặn giết rơi. Tô Hạo trong đôi mắt sát ý sắc bén, chủ thượng, à đi đem cái này Ngôn Thiên Hầu chém giết. Đại điện bên trong, khí thiên đế mở miệng nói, hắn đã sớm muốn ra tay, nhưng là Tô Hạo một mực không để cho hắn xuất thủ. Nghe vậy, Tô Hạo nhẹ gật đầu, Ngôn Thiên Hầu xuất thủ. Trong tay cái kia khô lâu huyết bài để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Cổ tiên sinh, cái kia khô lâu huyết bài là vật gì? Tô Hạo nhìn lấy một bên cổ trần xa nói, một loại rất tà ác đồ vật, nếu như chủ thượng cổ thân thể này bị nhiễm, chỉ sợ phải bỏ qua. Cổ trần xa mở miệng nói, ác độc như vậy sao? Tô Hạo sắc mặt rất là không tốt, bất quá chủ thượng có thể đem vật kia đoạt lại. Ta nhớ được Akatsuki đám người kia thì ưa thích nghiên cứu cái này, đặc biệt là cái kia Orochimaru, có thể ban cho hắn. Cổ trần xa sau đó nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Orochimaru, gia hỏa này lần trước bị trọng thương, trở về tới chính mình bất động minh vương thành bên trong tiềm tu, khôi phục thương thế. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, khí thiên đế thân hình biến mất tại trong cung điện. Tinh không bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai phe chiến đấu tiến nhập gay cấn trình độ. Bất quá trong đó chúng thiên tà vương giống như chiếm cứ thượng phong, cái kia hắc ám thần bị áp chế. Dẫn đến cái kia xuất hiện thất tinh lão đạo muốn ra tay trợ giúp hắc ám thần hoàng. Thất tinh lão đạo ánh mắt lấp lóe, thần thức bốn phía tìm tòi, muốn tìm được Tô Hạo. Đến mức giết đại hoàng tử, đó là không có khả năng, chỉ cần hắn thật đối đại hoàng tử động thủ, tuyệt đối có cao thủ xuất hiện. Nếu như đem hoàng đình lão tổ cho làm ra đến, một trưởng liền có thể đập chết hắn, cho nên chỉ có thể tìm Tô Hạo. Kỳ thật bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu cũng là Tô Hạo. Thế nhưng là Tô Hạo biến mất không thấy, tìm cũng không tìm tới. Oanh, mọi người ở đây tra tìm Tô Hạo thời điểm, đột nhiên tinh không biến động, xuất hiện một nói không gian phong bảo. Cổ gió lốc này càng biến càng lớn, đem hư không đều vỡ ra tới. Theo hư không xé mở, một cỗ kinh khủng ma khí theo không gian kia bên trong bộc phát ra. Tùy theo một bóng người theo cái kia hư không bên trong đi ra. Tại phía sau hắn thì là một mảnh tràn ngập ma vực không gian. Chính là khí thiên đế sử dụng đế tộc chiến trường sáng tạo đi ra ma vực dị độ không gian, theo hắn cùng một chỗ đến đây. Ầm ầm, từng đạo tản ra ma khí bóng người tại phía sau hắn hội tụ, ngàn vạn, đếm không hết đồng dạng, giống như dòng nước lũ đồng dạng. Đây là ai? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một số người nhìn đến tràng cảnh này không khỏi nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng lắc đầu. Khí thiên đế, bất động minh vương thành thiên ma chỉ chi chủ, khí thiên đế. Chỗ tối, Lưu Chân Tà nhìn đến khí thiên đế thời điểm, thần sắc biến đổi mở miệng nói. Khí thiên đế, bất động minh vương thành 10 phe thế lực một trong, thiên ma chỉ, khí thiên đế. Cái này khí thiên đế thực lực giống như chỉ là lĩnh ngộ mấy đạo kiếp cảnh khí tức. Hắn đến có làm được cái gì? Như gia chủ không khỏi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, cái này khí thiên đế lúc này đến đây, chỉ sợ thực lực không phải lĩnh ngộ mấy đạo kiếp cảnh khí tức. Như chân tà mở miệng nói, mấy đạo kiếp cảnh khí tức tới nơi này, làm bia đỡ đạn, cái kia là chuyện không thể nào. Bất động minh vương thành cũng tuyệt đối sẽ không như thế ngốc. Khí thiên đế dám đến, khả năng thực lực tuyệt đối không phải lĩnh ngộ mấy đạo kiếp cảnh khí tức. Nghe vậy, cái kia Nghiêu gia chủ hướng về khí thiên đế nhìn lại, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại, tuyệt đối là kiếp cảnh khí tức viên mãn cường giả. Thần sắc hắn có chút thất thố, thật mạnh, đây là muốn trùng kích kiếp cảnh sao? Một mực tại chỗ tối trợ giúp Vĩnh Hằng Đế Quân bảo hộ đại hoàng tử nam tử, khi nhìn đến khí thiên đế thời điểm, sắc mặt ngưng tụ. Hắn không biết khí thiên đế là ai, nhưng là hắn có thể cảm giác được khí thiên đế trên thân thu liễm lực lượng. Khí thiên đế vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn một cái thất tinh đạo nhân, lại nhìn một cái kia lúc trước xuất thủ môn thiên hồng. Bất động minh vương thành, thiên ma trì, khí thiên đế, hôm nay chém giết các ngươi. Tại lúc nói chuyện, khí thiên đế một trường vỗ hướng môn thiên hồng. Một trường vỗ ra, oanh thanh âm ùng ùng trong tinh không vang lên. Ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế môn thiên hầu sắc mặt đại biến, quay người thì phải thoát đi. Nhưng là khí thiên đế tay cầm tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, giống như bầu trời đồng dạng, che đậy tứ phương. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.